Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 23 tháng 10, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Khánh Nhật Truyền giáo năm 2020. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Assisi, Italia. Hơn 41.000 người viếng di hài chân phước Carlo Acutis. Hơn 41.000 tín hữu đã đến kính viếng di hài chân phước thiếu niên Carlo Acutis trong vòng 19 ngày, từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 10 vừa qua, nhân dịp lễ phong chân phước cho vị á thánh 15 tuổi ngày 10 tháng 10 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi. Bình quân mỗi ngày có 2.170 người đến viếng di hài chân phước được trang điểm và đặt trong một quan tài kiến ở nguyện đường cởi bỏ trong nhà thờ Đức Mẹ Cả ở Assisi, mặc dù có các biện pháp giới hạn vì đại dịch. Hôm thứ Hai, 19 tháng 10, Đức cha Marcello Semeraro, tân tổng trưởng bộ phòng thánh, đã đến Assisi chủ sự thánh lễ và nghi thức sau đó để đóng mộ của chân phước Carlo Acutis, và cho biết mộ kiến này có thể được mở lại trong tương lai. Hiện thời, các tín hữu vẫn có thể đến cầu nguyện tại mộ của Á Thánh. Đức cha cũng nhận định rằng, đông đảo các tín hữu đến viếng thi hài chân phước Carlo là một dấu hiệu chứng tỏ Á Thánh là một vị thánh giữa chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Semeraro nói rằng, hôm nay chúng ta có trước mặt hình ảnh một thiếu niên đã liều mạng hoàn toàn tập trung vào Chúa Kitô. Có nhiều khía cạnh làm cho thánh nhân có sức thu hút. Chân phước Carlo Acutis qua đời vì bệnh ung thư máu năm 2006, lúc mới 15 tuổi. Chân phước đã dâng những đau khổ để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Giáo hội, đồng thời nói rằng, con dâng tất cả những đau khổ con chịu vì Chúa, vì Đức Giáo Hoàng và vì Giáo hội. Tin TZ Pháp Quốc. Gặp gỡ giới trẻ tại TZ cuối năm này. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu dự kiến vào cuối năm nay tại thành phố Torino, Tây Bắc Italia, được rời lại một năm vì đại dịch, tức là rời đến cuối năm 2021. Thay vào đó, sẽ có cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại TZ, bên Pháp, vào cuối năm nay hoặc trực diện hoặc trực tuyến. Với quyết định này, cộng đoàn TZ tiếp tục chương trình gọi là cuộc lữ hành hy vọng trên trái đất, hàng năm vẫn thu hút hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo, tuổi từ 18 đến 30. Đây là lần đầu tiên từ 42 năm nay, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu diễn ra ngay tại làng TZ thay vì tại một thành phố thuộc đại lục này, thông thường từ ngày 27 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng năm sau đó. Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ cầu nguyện chung sáng, trưa, chiều, tiếp theo là những suy tư kinh thánh và chia sẻ trong các nhóm và có những cuộc hội thảo nhóm vào ban chiều. Tối ngày 31 tháng 12 có buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình và đón mừng năm mới. Cuộc gặp gỡ vào cuối năm nay tại TZ có giới hạn, tối đa 500 người trực diện, phân chia theo các quốc gia tùy theo khả năng đón nhận trong bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, tất cả các bạn trẻ khác ở các nơi trên thế giới đều có thể theo dõi những sinh hoạt chính tại TZ theo diện trực tuyến. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, ông Peter Maurer, và sau đó ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Ông Peter Maurer, người Thụy Sĩ, năm nay 64 tuổi, từng là đại sứ của Thụy Sĩ tại Liên Hiệp Quốc ở New York, và từ 8 năm nay, ông làm chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Gặp gỡ giới báo chí sau đó, ông Maurer nhấn mạnh sự đồng quan điểm, những giá trị và mong ước của Hội Chữ Thập Đỏ với Tòa Thánh, đặc biệt trong việc giúp đỡ các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực. Ông cũng nêu bật quan điểm chung với Đức Giáo Hoàng về ý muốn kiến tạo những nhịp cầu để thực hiện một xã hội bao gồm mọi người. Ông Maurer nói, những chia rẽ đưa tới những hậu quả rất đau thương cho các thường dân, những người dễ bị thương tổn, những người di dân và tản cư vì chiến tranh và bạo lực, cho những người bị thiệt hại vì cuộc chạy đua võ trang, thay đổi khí hậu, chậm tiến, bị gạt ra ngoài lề và phải chịu những bất công. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông cũng nhận định rằng tờ đề thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco cũng có thể được coi như khẩu hiệu hành động của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Tin Washington, Hoa Kỳ. Số tín hữu Kitô giảm sút và tỷ lệ không tôn giáo gia tăng. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu về Tôn giáo và Đời sống Công cộng tại thủ đô Washington đã công bố kết quả cuộc nghiên cứu về tình trạng tôn giáo tại nước này. Theo đó, trong vòng 12 năm gần đây, số tín hữu Kitô tại Mỹ giảm từ 75% xuống còn 65% số người lớn. Trong số này, tỷ lệ công giáo tại Mỹ giảm từ 24% xuống còn 20% dân số toàn quốc. Đang khi đó, số người không tôn giáo tại Mỹ tăng thêm 30 triệu người, tức là từ 16 đến 26% dân Mỹ. Số tín hữu công giáo tại Mỹ hiện nay vào khoảng 70 triệu người, thuộc 196 giáo phận, trong đó có 18 giáo phận theo nghi lễ đồng phương. Hiện tượng trên đây càng rõ ràng hơn nơi những người tốt nghiệp đại học, những người dân miền Đông Bắc nước Mỹ, các cử tri bầu cho đảng Dân Chủ, và nhất là nơi những người ở lứa tuổi từ 25 đến 40. Nơi lớp người này, các Kitô hữu và những người không thuộc tôn giáo nào đều chiếm tỷ lệ 40% dân số tại Mỹ. Số Kitô hữu ở Mỹ đi nhà thờ cũng giảm sút. Trong 10 năm qua, số người Mỹ đi nhà thờ ít là mỗi tháng một lần, giảm từ 54 xuống còn 45%. Số người không bao giờ đi nhà thờ tại Mỹ hiện nay là 27%, tức là hơn 1/4 dân Mỹ. Nơi các tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, quen gọi là những người Hispanic, hiện nay giảm xuống còn 47%, và những người Hispanic không thuộc tôn giáo này hiện tăng lên 27%. Theo kết quả nghiên cứu này, xu hướng tục hóa ở Mỹ đang dần dần theo gót Âu Châu. Tin Warsawa, Ba Lan. Giám mục Ba Lan đầu tiên chết vì virus corona. Giám mục công giáo Ba Lan đầu tiên chết vì virus corona, đó là Đức cha Bogdan Wojtus, 83 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Nizhno, từ trần hôm 20 tháng 10 vừa qua tại nhà thương sau 3 ngày được điều trị tại đây. Đức tổng giám mục sở tại Wojciech Polak ca ngợi đức cố giám mục là người đạo đức, khiêm tốn, rất uyển chuyển và thân thiện. Đức tổng giám mục Polak nói, Ngài từng là giám đốc đại chủng viện và là thầy của tôi. Ngài dạy chúng tôi rằng nguồn mạch và sức mạnh của sứ vụ linh mục là lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Đức cha Wojtus làm giám mục phụ tá Nizhno trong vòng 24 năm từ năm 1988 đến năm 2012. Trong 10 ngày qua, có 12 giám mục Ba Lan bị nhiễm virus corona, kể cả Đức Tổng giám mục Garecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan. Các vị hiện đang cách ly tại nhà. Ngày 8 tháng 10 trước đó, Đức giám mục Tin lành Luther Ba Lan Jan Sarek đã từ trần vì virus corona, thọ 84 tuổi. Tin tổng giáo phận Hà Nội. Mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ Bút Đồng. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, giáo xứ Bút Đồng hân hoan chào đón Đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội về dâng thánh lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ và làm phép hai tượng đài trước khuôn viên nhà thờ. Hiệp dâng trong thánh lễ có sự hiện diện của cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong Tổng giáo phận và đông đảo con dân trong giáo xứ. Cách đây gần 3 thế kỷ, giáo xứ Bút Đông là một họ đạo trực thuộc xứ Bái Vàng. Nhà thờ ban đầu được xây dựng bằng gỗ theo kiểu Á Đông, được khánh thành năm 1883 dưới thời con sắc của cha Cố Huy là cha giám quản. Năm 1903, cha Cố Huy xin tách họ thành lập giáo xứ Bút Đông, nhận tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy. Đến năm 1914, cha Phêrô Trần Hoàng, quê xứ Công Xã, đã cho khởi công xây dựng nhà thờ hai tháp và khánh thành năm 1920. Đến năm 2012, cha xứ Giuse Vũ Ngọc Duẫn cùng với hội đồng mục vụ giáo xứ và cộng đoàn giáo dân trùng tu lại ngôi thánh đường như hiện nay. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã làm phép hai tượng đài Đức Mẹ và Thánh Giuse đặt tại mặt tiền nhà thờ. Đức Tổng ngỏ lời với cộng đoàn: mỗi người đều có một gia đình, cộng đoàn giáo xứ Bút Đông cũng là một gia đình, nơi ấy có Thánh Giuse là người cha luôn gìn giữ và có Đức Maria là người mẹ luôn yêu thương. Xuyên suốt trong thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn nhận các biến cố trong lịch sử với ba chiều kích: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn lại quá khứ để cảm tạ, tri ân và rút ra những bài học cần thiết hữu ích. Nhìn về hiện tại để xem vị trí, chỗ đứng, tâm tình, tình trạng đạo đức của mình, và nhìn về tương lai để xây dựng một tiền đồ, đồng thời tương lai ấy phải được chuẩn bị từ ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Bút Đông có lời tri ân Đức Tổng giám mục Giuse cho Tổng đại diện Anton, quý cha và cộng đoàn. Thánh lễ tạ ơn 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ Bút Đông là cơ hội để cộng đoàn dân Chúa nơi đây nhìn lại công lao to lớn của các đấng bậc tổ tiên, đồng thời hướng tới tương lai với một đức tin kiên vững, tiếp tục truyền thống của các đấng bậc tổ tiên. Tin Roma. Đại dịch làm tăng thêm gần 50% số người nghèo mới tại Italia. Đại dịch làm gia tăng gần một nửa số người nghèo mới tại Italia. Phần lớn họ là người Ý, là phụ nữ, công nhân độc lập, tư chức. Theo phúc trình năm 2020 do Caritas Italia công bố hôm 17 tháng 10 vừa qua nhân ngày thế giới chống nghèo đói. Trong mùa hè vừa qua, có phần nào được cải tiến, nhưng viễn tượng tương lai vẫn còn bấp bênh, nhất là đối với các trẻ bị thành niên. Tỷ lệ người nghèo mới tăng từ 31 đến 45% so với năm ngoái 2019. Cứ hai người tìm đến Caritas để xin giúp đỡ, thì có một người đến đó lần đầu tiên. Phúc trình mới vừa nói của Caritas đến từ các giáo xứ, các trung tâm Caritas giáo phận và các trung tâm lắng nghe trên toàn quốc. Theo phúc trình trên toàn quốc, có 450.000 người được Caritas giúp đỡ trong thời kỳ giới nghiêm vì đại dịch, tức là từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay. Số phụ nữ vốn là những người dễ bị tổn thương và thiệt thòi về mặt công ăn việc làm, và những người Ý gặp khó khăn chiếm 52% so với 47,9% trong năm ngoái. 80% các tư chức, tiểu thương gia và công nhân độc lập bị suy giảm 80% lợi tức. 136 giáo phận tại Italia đã khởi động quỹ dành để giúp các công nhân trong việc đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp như trả tiền thuê nhà, việc trả tiền góp, mua sắm các dụng cụ để hoạt động trở lại. Tin Jerusalem. Ngành du lịch tại Israel giảm 76%. Từ đầu năm nay đến tháng 9 vừa qua, chỉ có 783.000 du khách và các tín hữu hành hương đến Israel, tức là giảm sút 76% so với năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Ngành du lịch tại Israel là một trong những nạn nhân chính của virus corona, theo lời của bà Bộ trưởng Du lịch Israel hôm 14 tháng 10 vừa qua. Tổng số thiệt hại từ đầu năm đến nay vào khoảng 3 tỷ euro. Bà Bộ trưởng Du lịch Israel cho biết đã cùng với Bộ trưởng Y tế đề ra một dự án lối thoát cho ngành du lịch, trong đó có đề nghị thiết lập những vùng xanh để có thể đón tiếp các du khách đến viếng thăm hoặc nghỉ hè. Dự án này cũng có thể góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, tình trạng căng thẳng về cảm xúc, các vấn đề kinh tế và khủng hoảng.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp Thánh nhật truyền giáo năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020, nhằm Chủ nhật thứ ba của tháng 10, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới truyền giáo. Dịp này, nữ tu Duyên Sa thuộc Trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có buổi phỏng vấn Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo Quận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, về những vấn đề liên quan đến truyền giáo và việc tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin mừng theo huấn thị mới của Đức Thánh cha Francisco.
Con kính chào Đức cha. Kính thưa Đức cha, vấn đề loan báo Tin mừng của Giáo hội Việt Nam đó là một thách đố rất lớn trong thời đại hiện nay. Vì vậy, kính thưa Đức cha, trong hội nghị thường niên năm 2020, các giám mục đã bàn về vấn đề loan báo Tin mừng như thế nào ạ?
Xin kính chào Sơ Diêm Sa và kính chào quý khán thính giả của kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thật là thích hợp có cuộc phỏng vấn hôm nay bởi vì ba ngày nữa giáo hội chúng ta sẽ có một ngày gọi là Thế giới truyền giáo. Và trong cái cuộc họp mà Hội đồng Giám mục lần này, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi cũng có những báo cáo và những cái đề xuất với Hội đồng Giám mục. Thì trước hết là tôi đã trình bày với các đức giám mục về việc xúc tiến thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo tại các giáo phận. Như sơ và quý khán thính giả biết, hội giáo hoàng truyền giáo là những tổ chức của tòa thánh và có bốn hội là hội truyền bá đức tin, hội thánh Phêrô tông đồ, hội sứ nhi truyền giáo và hội liên hiệp giáo sĩ truyền giáo. Và các hội này đã tồn tại trong giáo hội trên cả trăm năm nay. Tại Việt Nam chúng ta trước 1975 đã có hội sứ nhi truyền giáo và liên hiệp giáo sĩ truyền giáo, nhưng mà sau 1975 thì ngưng. Nay hưởng ứng lời kêu gọi của tòa thánh thì Ủy ban Loan báo Tin mừng chúng tôi cũng kêu gọi và mong giáo hội chúng ta sớm có những cái hội này tại các giáo phận để thúc đẩy cái tinh thần truyền giáo nơi mọi thành phần của các tín hữu, từ các em thiếu nhi cho đến giáo dân, cho đến các linh mục tu sĩ. Và thứ hai là để cho mỗi người ý thức sự cộng tác vào sứ mạng này. Rồi cũng trong kỳ họp này, các giám mục chúng tôi có thảo luận về hội thừa sai Việt Nam. Như sơ và quý khán thính giả biết, đây là một hội chuyên lo cái sứ mạng loan báo Tin mừng, từ đào tạo nhân sự các nhà thừa sai cho đến những hoạt động truyền giáo, tất cả là nhắm đến cái sứ mạng loan báo Tin mừng một cách chuyên biệt. Thế thì hội thừa sai Việt Nam đã được thành lập dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 1971, thời Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền đặc cách. Nhưng sau 1975 thì hội bị ngưng trệ thời gian, cho đến năm 1999 mới được tái hoạt động và đã được trao cho Đức cha Trần Đình Tứ đặc trách nhưng nay ngài tuổi cao sức yếu, xin từ nhiệm. Và trong cuộc họp này, hội đồng giám mục đã tín nhiệm để trao cho tôi cái sứ vụ đặc trách hội rửa sai Việt Nam. Điều này cho thấy mối quan tâm có thể nói là hàng đầu của các giám mục trong hội đồng giám mục đối với cái sứ mạng loan báo tin mừng này, và với một cái tổ chức chuyên biệt nhằm phục vụ sứ mạng loan báo tin mừng. Đó là hai cái điểm mà trong hội nghị thường niên năm nay liên quan đến cái sứ mạng loan báo tin mừng đã được đề cập.
Con xin cảm ơn đức cha. Và kính thưa đức cha, theo kinh nghiệm của đức cha thì làm cách nào để mà giúp cho người trẻ ngày hôm nay họ có thể loan báo tin mừng trong cái môi trường sống của họ, và đặc biệt là trên không gian mạng họ sử dụng hàng ngày, và làm sao cho hình ảnh của Chúa được hiện diện trên không gian mạng?
Kính thưa sơ và quý khán thính giả, đây là một câu hỏi rất là thời sự và rất thiết thực. Bởi vì cái đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong 3 năm đặc biệt chú ý đến giới trẻ. Và tôi nói mang tính thời sự câu hỏi này bởi vì mới cách đây mấy ngày, giáo hội đã tôn phong chân phước cho anh Carlo Acutis, một thiếu niên mới 15 tuổi. Vị á thánh trẻ tuổi này là câu trả lời sống cho cái câu hỏi của chị đó. Chúng ta biết là cái sứ mạng loan báo tin mừng là của mọi tín hữu đã được rửa tội. Cho nên đối với giới trẻ thì họ lại càng có nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng này. Có thể nói được rằng là ở bất cứ tuổi nào, ở môi trường nào, dù là ở trong gia đình hay là nơi giáo xứ, tại học đường hoặc là nơi làm việc, và kể cả ở nước ngoài, và trình độ văn hóa thế nào, thì mọi người trẻ đều có thể tham gia một cách tích cực và kết quả vào cái sứ mạng loan báo tin mừng. Riêng ngày nay thì có thể nói các bạn trẻ có phương thế đầy đủ ở trong tay để mà thi hành cái sứ mạng này. Các bạn trẻ như chúng ta thấy đó, hầu hết đều sở hữu một cái điện thoại thông minh có thể nối mạng bất cứ lúc nào và ở đâu. Chỉ vấn đề là các bạn trẻ chúng ta có ý thức cái sứ mạng tham gia vào công cuộc loan báo tin mừng và có cái nhiệt huyết để mà thi hành cái sứ mạng này hay không thôi. Tôi nhớ trong một lần giao lưu với các bạn trẻ tại một giáo hạt ở giáo phận Hương Hóa cách đây vài năm, tôi có đặt câu hỏi với các bạn trẻ: bạn nào có điện thoại thông minh có thể nối kết internet thì giơ tay lên cho biết. Thì rất là đông. Có thể nói là ngay thời đó, lúc đó mà trên cái vùng giáo phận Hương Hóa, thế mà coi như là hầu hết các bạn trẻ đều có trong tay, có bạn hai cái luôn. Nhưng mà đến khi tôi hỏi rằng những ai đã biết vào mạng để xem các trang web công giáo thì là ít lắm, ít lắm. Trong khi đó thì các bạn trẻ lại rất là miệt mài để vào Facebook, Zalo, Viber, vân vân để mà xem tin tức rồi thỏa mãn, tò mò, tìm hiểu khác. Cho nên thật sự ngày nay giới trẻ trước cái sứ mạng loan báo tin mừng này, ý thức rằng các bạn được khuyến khích để tham gia vào cái sứ mạng này và tận dụng những cái thành tựu của khoa công nghệ thông tin mà góp phần vào cái sứ mạng này, như anh Carlo Acutis đã nêu gương cho chúng ta. Để chúng ta thấy rõ ràng là rất dễ dàng để tham gia vào cái sứ mạng loan báo tin mừng ngay trong môi trường sống tuổi trẻ của các bạn đó, và nhất là ở trên không gian mạng xã hội. Chúng ta có rất là nhiều cách để có thể sống cái sứ mạng loan báo tin mừng trong cái tuổi trẻ của các bạn cho mọi người. Nhưng tôi chỉ xin giới thiệu với các bạn một cái cách mà theo tôi nghĩ nó sẽ rất là thiết thực và có thể có hiệu quả lớn lao lắm. Đó là làm sao để các bạn luôn luôn ý thức rằng là chính Chúa Giêsu đang ở trong bạn. Để rồi trong tất cả mọi cuộc giao tiếp, trong tất cả mọi việc làm của các bạn, thì luôn luôn là Chúa Giêsu đang nói, đang sống động, đang làm ở nơi bạn và qua bạn. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn bạn làm thế nào để giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Nếu mà tôi nghĩ luôn luôn chúng ta có cái ý thức rằng là Chúa Giêsu đang cùng sống động ở trong tôi và cùng loan báo tin mừng, cùng giới thiệu Chúa cho người anh chị em bằng lời tin mừng của Ngài, bằng cái cách sống tốt lành, bác ái, yêu thương của các bạn đó, thì đấy là các bạn đang thi hành cái sứ mạng loan báo tin mừng rồi. Và với cái ý thức rằng là có Chúa Giêsu đang cùng sống và làm việc với mình đó, thì cái sứ mạng này nhất định sẽ đem lại những cái hiệu quả nơi những người mà các bạn tiếp xúc, cũng như là nơi những cái công việc hay là cái môi trường các bạn tìm gì.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dịp Khánh nhật Truyền giáo năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của buổi phỏng vấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Điều răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ 8, về trách nhiệm phải tôn trọng chân lý hay sự thật. Là những Kitô hữu, chúng ta cũng có nghĩa vụ phải làm chứng cho sự thật, cách riêng là sự thật đức tin. Bên cạnh đó, các Kitô hữu cũng cần phải cẩn trọng trong việc thông tin, nhất là trong lĩnh vực truyền thông. Chúng ta nhớ lại một nguyên tắc là cần phải nói thật, nhưng không phải sự thật nào cũng buộc phải nói ra. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã tìm hiểu cách riêng về bí mật tòa giải tội. Theo đó, tất cả những thông tin trao đổi trong tòa giải tội, giáo luật buộc linh mục phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nói ra bất cứ điều gì vì bất cứ danh nghĩa hay hoàn cảnh nào. Cách chung, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và làm chứng cho sự thật, truyền thông sự thật cách khôn ngoan trong tình bác ái, không bóp méo xuyên tạc, không có ý lừa lọc hoặc đánh lạc hướng người khác. Trong bài hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ 9. Vậy, điều răn thứ 9 dạy chúng ta điều gì? Một cách ngắn gọn, điều răn thứ 9 cấm ước muốn dục vọng xác thịt với người khác, nhất là trong trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên đã lập gia đình. Vậy tại sao điều răn thứ 9 cấm ước muốn dục vọng về xác thịt? Cả hai sách Xuất Hành chương 20 câu 17 và sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 21 đều nói: ngươi không được ham muốn vợ chồng người khác. Như vậy điều răn thứ 9 không cấm những ước muốn của con người, nhưng là cấm những ước muốn vô trật tự hay bừa bãi. Vì khi người ta đã để cho bản năng thống trị lý trí, dẫn đến bị ám ảnh về tính dục, điều đó có thể dẫn đến hành động vô trật tự. Trong thực tế, những hấp dẫn về tính dục giữa hai người nam nữ là điều bình thường vì chúng được Thiên Chúa dựng nên. Trong đời sống vợ chồng, đó còn là điều tốt. Sự hấp dẫn bởi người khác phái là điều tự nhiên của giới tính do bản chất và cấu tạo sinh lý của con người. Chính nhờ sự hấp dẫn này mà dẫn đến sự hợp nhất, hòa hợp trong đời sống vợ chồng, từ đó sinh ra con cái. Như vậy, nói một cách tích cực, điều răn thứ 9 bảo vệ sự hợp nhất giữa hai vợ chồng. Nó đưa ra cảnh giác không được ham muốn người thứ ba. Các nhà chuyên môn đưa ra một lời khuyên rất hiệu quả cho những trường hợp bị lôi cuốn, bị hấp dẫn bởi một người thứ ba rằng: đừng bao giờ cố tình đụng chạm vào cơ thể của một người nam hay nữ khi mình hoặc họ đã có gia đình. Sự tưởng tượng trong tâm trí và những ham muốn trong thân xác là những căn cớ gây nên tội phạm đến điều răn thứ 9. Bên cạnh đó, một đời sống vợ chồng có sinh hoạt tính dục điều độ, nghĩa là biết tự chủ trong quan hệ vợ chồng, sẽ giúp họ hạn chế những ham muốn bất chính với người thứ ba. Ngày nay, chúng ta thấy không thiếu những tình yêu tay ba hoặc trường hợp người thứ ba xen vào đời sống của một đôi vợ chồng nào đó. Đa số những mối quan hệ thiếu lành mạnh ấy đều đưa đến đổ vỡ trong đời sống hôn nhân. Có một điều mà chính các đôi vợ chồng ít để ý là họ thường chủ quan cho rằng sau khi cưới thì họ không cần phải quá chú trọng đến việc chăm chút cho tình yêu với nhau nữa. Thực tế thì không như vậy. Tình yêu của họ có với nhau trước khi cưới chỉ mới ở giai đoạn chớm nở, chứ chưa thực sự trưởng thành. Vì thế, họ cần phải tiếp tục nuôi dưỡng. Đang khi đó, những mối bận tâm về kinh tế gia đình, việc chăm lo cho con cái, dễ làm cho họ quên mất bổn phận của vợ chồng với nhau. Đây là điều mà các đôi vợ chồng cần phải xem đi xét lại trong suốt quãng đời hôn nhân của mình, hầu có thể giữ vững và phát triển đầy đủ tình yêu vợ chồng của họ với nhau, ngay cả khi con cái của họ đã trưởng thành. Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Galat rằng: những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, người Á Đông chúng ta thường nhắc đến một vài đức tính của người trẻ, nhất là phụ nữ, đó là sự nết na, duyên dáng. Trong lĩnh vực chúng ta đang nói tới ở đây còn có sự e thẹn. Đức tính này cũng giúp gìn giữ và bảo vệ sự chung thủy trong tình yêu vợ chồng. Vậy, sự e thẹn là thế nào và nó có lợi điểm gì? Chưa hết, e thẹn hay thẹn thùng hoặc mắc cỡ là cảm thấy ngượng ngùng khi thấy mình có điều gì không phù hợp. Chính sự e thẹn bảo vệ đời sống riêng tư của con người. Con người là một mầu nhiệm có sự riêng tư và ẩn kín. Đó cũng chính là phẩm giá của họ. Chính điều này bảo vệ khả năng yêu thương và tự hiến của con người. Sự e thẹn giữ người ta trong một giới hạn mà chỉ khi hai người yêu nhau họ mới thổ lộ, tỏ bày. Tuy nhiên trong thế giới hôm nay, khi mọi cái được phơi bày tất cả trên phim ảnh, báo chí, nhiều người trẻ sẽ dễ có cảm giác rằng chẳng có gì phải thẹn thùng cả. Đây là một sự lệch lạc. E thẹn là một đức tính, một đặc tính của con người mà loài vật không có. Nó che đậy và bảo vệ cái gì là quý giá, nghĩa là phẩm giá của con người, nhất là trong lĩnh vực giới tính và khả năng yêu thương. Cảm thức về sự e thẹn đều có ít nhiều trong mọi nền văn hóa. Nó không phải là vẻ đoan trang giả dối hay sự khắc kỷ trong quan niệm về giới tính. Người ta có thể xúc phạm đến phẩm giá người khác khi xúc phạm đến tính e thẹn tự nhiên của họ bằng lời nói, bằng cách nhìn, bằng cử chỉ hay bằng hành động. Triết gia Nietzsche, người Đức, đã nói, sự thẹn thùng có mặt ở tất cả những nơi nào còn có một màu nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về điều răn thứ 9 là điều răn cấm những ước muốn dục vọng xác thịt với vợ hay chồng người khác. Những ước vọng về tính dục tự nó không có lỗi, nhưng nó sẽ trở thành lỗi khi người ước muốn một cách bất chính và vô trật tự. Để có thể xa tránh được những lỗi phạm trong điều răn này, người ta nên cố gắng giữ gìn sự e thẹn nết na cần thiết trong đời sống hàng ngày. Chính từ những phóng túng trong việc nhìn xem có thể dẫn đến những ước muốn vô trật tự, vi phạm đến điều răn này. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu điều răn cuối cùng trong 10 điều răn. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Ai thờ lại Thiên Chúa thì yêu thương con cái của Chúa, ai kính trọng Thiên Chúa thì cũng tôn trọng con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng gần 1.000 tín hữu hành hương hôm thứ Tư ngày 21 tháng 10 vừa qua tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Các tín hữu trong thính đường đều đeo khẩu trang và cả các nhân viên khác cũng vậy. Tôn trọng các biện pháp tránh lây nhiễm coronavirus, Đức Thánh Cha đi thẳng tới chỗ của Ngài trên bục cao trong thính đường và bắt đầu buổi tiếp kiến, chứ không đi giữa hành lang chính để chào các tín hữu. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ Thánh Vịnh thứ 36, từ câu 2 đến câu 4, câu 6 và từ câu 8 đến câu 9. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hẳn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét, lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Lạy Thiên Chúa, tình thương của Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê. Trước khi bắt đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất muốn đến gần các tín hữu, chào thăm và bắt tay họ, nhưng nếu Ngài đến gần thì họ tụ tập lại với nhau và như vậy có nguy cơ lây lan coronavirus. Ngài nói, tôi giữ khoảng cách là vì anh chị em, để anh chị em khỏi bị lây nhiễm. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày phần thứ hai của bài thứ 10 trong loạt bài về sự cầu nguyện và nói về kinh nguyện của các thánh vịnh. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc bài giáo lý về kinh nguyện của các thánh vịnh. Trước hết chúng ta ghi nhận rằng trong các thánh vịnh thường xuất hiện một nhân vật xấu, kẻ gian ác, nghĩa là kẻ sống như thể không có Thiên Chúa. Đó là người không hề để ý tới siêu việt, không hề cầm hãm sự kiêu hãnh, không sợ bị phán xét về những gì họ nghĩ hoặc làm. Vì lý do đó, tập thánh vịnh trình bày kinh nguyện như một thực tại cơ bản của cuộc sống. Sự tham chiếu tuyệt đối và siêu việt mà các vị tôn sư tu đức gọi là lòng kính sợ Thiên Chúa là điều làm cho chúng ta hoàn toàn là con người, là hàng rào cứu chúng ta khỏi chính bản thân mình, ngăn cản không để cho chúng ta phiêu lưu trên con đường ấy như kẻ mê săn đuổi và háo ăn. Kinh nguyện là sự cứu thoát con người. Dĩ nhiên cũng có kinh nguyện giả tạo, một kinh nguyện giả bộ chỉ để được người khác ngưỡng mộ. Những người đi lễ chỉ để tỏ cho người ta thấy là mình đi lễ, họ là người công giáo, nhưng đi lễ chỉ để khoe áo thời trang mới nhất mà họ mua để được danh tiếng xã hội. Chúa Giêsu mạnh mẽ cảnh báo về điều này. Nhưng khi tâm hồn chân thành cầu nguyện thì lúc ấy kinh nguyện làm cho chúng ta chiêm ngắm thực tại với đôi mắt của Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện thì mọi sự đều đạt được bề dày. Việc phụng sự tệ nhất mà chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa và cho loài người là cầu nguyện một cách mệt mỏi, chỉ làm vì thói quen mà thôi. Không nên làm như vậy. Kinh nguyện là trọng tâm của cuộc sống. Nếu có kinh nguyện thì cả những người anh em, chị em đều trở thành quan trọng. Một ngạn ngữ cổ của các đan sĩ Kitô đầu tiên nói rằng, phục cho đan sĩ nào sau Thiên Chúa, coi tất cả mọi người như Thiên Chúa. Ai thờ lại Thiên Chúa thì yêu thương con cái của Chúa, ai kính trọng Thiên Chúa thì cũng tôn trọng con người. Vì thế, kinh nguyện không phải là thuốc an thần để làm lắng dịu những lo lắng của cuộc sống. Dầu sao, kinh nguyện như thế chắc chắn là không đúng theo tinh thần Kitô. Đúng hơn, kinh nguyện giúp ý thức trách nhiệm. Chúng ta thấy điều đó rõ ràng trong kinh lạy cha mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Để học các cầu nguyện này, các thánh vịnh là một trường học quan trọng. Chúng ta đã thấy các thánh vịnh không luôn luôn dùng những từ tinh tế và trải chuốt và thường mang những vết sẹo của cuộc sống. Dầu sao, tất cả các kinh nguyện ấy được sử dụng trước tiên trong đền thờ, rồi trong các hội đường, và cả những kinh nguyện thân mật và tiền tư nhất. Vì thế, sách giáo lý của giáo hội công giáo dạy rằng, những kiểu diễn tả đa dạng của kinh nguyện thánh vịnh nảy sinh đồng thời trong phục vụ đền thờ và trong tâm hồn con người. Và thế là, kinh nguyện riêng kín múc và được nuôi dưỡng trước tiên bằng kinh nguyện của dân Israel và rồi bằng kinh nguyện của dân Chúa trong giáo hội. Cả các thánh vịnh riêng chứa đựng những tư tưởng và các vấn đề riêng tư nhất của cá nhân cũng là gia sản chung, đến độ được tất cả mọi người cầu nguyện và cho mọi người. Kinh nguyện Kitô giáo có sắc thái ấy và chiều hướng tinh thần này liên kết đền thờ với thế giới. Kinh nguyện có thể bắt đầu trong ánh sáng lờ mờ tại một nhà thờ, nhưng sau đó kết thúc hành trình qua những đường phố. Và ngược lại, kinh nguyện có thể nảy sinh từ những bận rộn hàng ngày và được viên mãn trong phục vụ. Những cánh cửa của nhà thờ không phải là những rào cản, nhưng là những màn có thể vượt qua, sẵn sàng đón nhận tiếng kêu của tất cả mọi người. Trong kinh nguyện thánh vịnh, thế giới luôn hiện diện. Ví dụ, các thánh vịnh mang lại tiếng nói cho lời hứa ơn cứu độ của Chúa, cho những người yếu thế nhất. Chúa phán, vì sự áp bức những người lầm than và tiếng kêu của người nghèo, này đây ta sẽ đứng dậy, ta sẽ cứu thoát người bị khinh rẻ. Hoặc cảnh giác về nguy cơ của cải trần tục, vì con người trong cảnh thịnh vượng không hiểu, họ như những con vật chết đi. Hoặc kinh nguyện mở ra chân trời cho tầm nhìn của Thiên Chúa về lịch sử. Chúa hủy diệt kế hoạch của các dân nước, làm cho những dự phóng của chư dân tiêu tán. Nhưng kế hoạch của Chúa tồn tại mãi mãi, các dự phóng của tâm hồn Ngài tồn tại từ đời này sang đời khác. Tóm lại, nơi nào có Thiên Chúa thì cũng có con người. Kinh Thánh nói thật đó, chúng ta yêu mến vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Nếu có ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình, thì có là kẻ nói dối. Thật vậy, ai không yêu mến anh em mình mà họ thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không nhìn thấy. Nếu bạn đọc bao nhiêu chuỗi mân côi mỗi ngày, mà sau đó lại nói hành nói xấu người khác, oán hận người khác, thì đó là đạo đức giả chứ không phải chân lý. Và đây là giới răn chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Kinh Thánh nhìn nhận trường hợp một người, tuy chân thành tìm kiếm Thiên Chúa mà không bao giờ gặp người, nhưng cũng khẳng định rằng không bao giờ có thể chối bỏ nước mắt của người nghèo, chẳng vậy sẽ không gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa không chịu đựng sự vô thần của kẻ chối bỏ hình ảnh của Chúa được in vào nơi mỗi người. Không nhìn nhận hình ảnh ấy là một tội phạm thánh, là một tội kinh tởm, tệ hơn sự xúc phạm có thể gây ra cho đền thờ và bàn thờ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, kinh nguyện của các thánh vịnh giúp chúng ta không rơi vào cám dỗ vô đạo, nghĩa là sống và có lẽ cầu nguyện như thể Thiên Chúa không hiện hữu và như thể người nghèo không hiện hữu. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hôm thứ Năm ngày 22 tháng 10, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Paolo Đệ Nhị trong năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Ngài. Ngài là con người có linh đạo sâu xa, hàng ngày chiêm ngưỡng nhan thánh rạng ngời của Thiên Chúa trong kinh nguyện phụng vụ và suy niệm các thánh vịnh. Thánh nhân cũng khuyên nhủ mọi Kitô hữu bắt đầu mỗi ngày bằng kinh ngợi khen Chúa, trước khi bắt đầu những nẻo đường không luôn luôn dễ dàng của đời sống thường nhật. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 10 là tháng truyền giáo, là một lời mời gọi tha thiết mong các tín hữu Kitô hãy cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc mở rộng nước Chúa. Anh chị em hãy can đảm loan báo sứ điệp tin mừng bằng lời nói và gương lành trong mọi môi trường. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy biết đón nhận cả những lúc khó khăn và buồn sầu trong cuộc sống kết hợp với hy sinh thập giá. Nhờ sự kết hợp thiêng liêng với Chúa Giê-xu và kinh nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi, anh chị em hãy trở thành những người cộng tác vào sứ mạng của giáo hội loan báo tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.